Saint Kinchan Pipi. Good morning, everyone. Today, let's continue talking about the topic of supreme blessings that we started last week. Tuần này chúng ta tiếp tục nói chuyện cho nó xong cái đề tài là cái phước báo tối thượng mà mình bắt đầu tuần trước. As a reminder, let me go through what we talked about last week. Đi qua cái nhắc lại cái phần tuần trước mình giảng đã giảng rồi là sao? The Buddha was at the Jetha Grove, and a God being approached him, asking for supreme blessings. Thì Đức Phật ở đằng ở vườn cấp cô độc đó. Thì có một cái vị thiên thần tới hỏi ngài là cái phước báo tối thượng là gì. Thì cái việc đầu tiên mà Đức Phật giảng về phước báo tối thượng là mình không có thân cận những cái người bạn bè xấu, mà chỉ thân cận những cái người có trí huệ và biết tôn sùng những cái bậc hiền thánh. Thì như vậy là cái phước tối thượng. So the first blessing, supreme blessing, kind supreme blessing is not to associate with the foolish, but to be with the wise and to know how to know that you should honor the worthy ones. And that is a supreme blessing. What does it mean? It translates into action in that we somehow are not, we don't spend a lot of time, waste a lot of time on the people who are confused. Nói cách khác, là chúng ta không có bỏ thì giờ, không phí thì giờ mà giao du với những cái người mà rối trí, những cái người mà tâm thần nó loạn xạ, mà chỉ thân cận những người có sáng trí thôi. Okay. Và trong tâm rất là kính trọng cái người, cái bậc hiền thánh. Alright. That's number one. Đó là thứ nhất. Thứ nhì. Number two has to be the fact that you reside in suitable location, to have created very many past karmas, good karmas, and you go in the right direction, meaning towards Buddhahood. Cái loại phước báo mà tối thượng thứ nhì là ở một cái chỗ nó thích hợp và đã từng tạo biết bao nhiêu phước báo rồi và đang đi vào cái hướng đúng. Ok. Nói cách khác, cái này là đang ở cái chỗ mà nó thanh tịnh, và ở cái chỗ thanh tịnh được như vậy là tại vì đã từng trồng phước báo rất nhiều kiếp rồi và đang đi về cái hướng của cái Phật quả. Okay. So it means that because of the past many innumerable good deeds, good karma is created in the past, you get to stay in a very good place, and you set your mind on going towards the right direction, meaning towards Buddhahood. Alright? The third kind of supreme blessings, cái loại thức báo tối thượng thứ ba, is that you're well-spoken and highly trained, well-educated and skilled in handicraft and highly disciplined. Cái loại thức báo thứ ba là về cái đặc tính của quý vị là ăn nói khéo léo, có học thức, có cái được huấn luyện, và có cái nghề ngỗng, và có cái kỷ luật, cái đó là phước báo. So it says that it really means that you are able to function well in society, you have skills, and you are self-disciplined. Nói cách khác là quý vị có thể hoạt động trong xã hội một cách an nhiên tự tại, và có những cái nghề ngỗng mà có thể tự sinh, mưu sinh trong cái xã hội, và có tinh thần kỷ luật. Okay? And the fourth kind of blessing we talked about last week is to be caring a mother and father, to look after wife and children, to engage in a harmless occupation. Có là phước báo thứ tư là mình biết lo lắng cho cha mẹ, vợ con và vợ cho gia đình. Okay? Và làm một cái nghề mà không có hại gì cho ai. Cái đó là phước báo rất là quan trọng. Okay, so far so good. Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện này không? Now continuing, we go to Supreme Blessings number 4. Giờ chúng ta tiếp tục giảng về cái loại phước báo thứ 5. Okay. An outstanding behavior, blameless action, open hands to all relatives, and selfless giving, that is supreme, supreme blessing. Một cái hành động rất là outstanding, rất là khen, đáng khen ngợi. Có những cái việc làm mà không có sai quấy và chuyên môn giúp đỡ những cái người bạn bè thân thuộc của mình và thường bố thí một cách vô ngã. Okay. What does it mean? It means that if you have great blessings, then naturally your behavior, okay, is exemplary. Nói cách khác, nếu như mà chúng ta có cái phước báo lớn thì tự động cái hành động, cái tư cách chúng ta nó rất là đáng làm gương mẫu cho người khác. Ok. Tại sao gương mẫu? Tại vì không có làm gì mà sai quấy hết. You set an example of others by not creating any doing anything wrong. Okay. In particular, you are generous to the people close to you, especially your relatives. Nhất là quý vị có cái tâm rất là rộng lượng với những cái người thân thuộc của mình, họ hàng thân thuộc của mình. Tại sao như vậy? Why is that? Because they are your base, they are your support. Tại sao nó rất quan trọng? Nó quan trọng là tại vì quý vị phải tử tế với rộng lượng với họ hàng của mình. Ok, là tại vì họ là cái vòng đầu, cái vòng đầu trướng nhất của mình và họ sẽ bảo vệ ủng hộ cho mình. Tại mình phải củng cố cái hàng ngũ của mình. You have to take care of your own kind. Before you can go out and conquer the world, mới có thể là đi ra ngoài lo chuyện lớn được, làm chuyện nước được. Phải cần có hàng ngũ, cái gia đình nó chỉnh tề thì mới ra ngoài làm việc được. Ok. Cái đó là cái sai lầm của cái người thế gian này, là họ quý vị chỉ lo đi làm việc thôi mà không lo về củng cố cái hàng ngũ ở gia đình của mình, hàng thân thuộc của mình. This is a very common mistake people make. Ordinary people make. They're so worried about making, earning a living that they forget to take care and nurture the family relationships, and especially with their relatives. Okay? And they practice selfless giving. Và biết tu cái pháp bố thí một cách vô ngã. Okay? Meaning that you give for the sake of others, not for yourself. Nói cách khác, quý vị tu bố thí, cái bố thí này cho người ta, chứ hoàn toàn không phải không vì cầu tư lợi, không cái mưu tư lợi thế nào cả. Thì như vậy phước báo nó cái loại phước báo nó tối thượng. That is the manifestation of supreme blessings. Okay? Any questions about this? Có ai thắc mắc gì không? Alright. And blessings number 6, cái loại phước báo thứ 6, tối thượng thứ 6, is to cease and abstain from evil, là ngừng lại và tránh làm cái chuyện ác. To avoid intoxicants, tránh những cái đồ ma túy, những cái chất làm chúng ta say mê. And to be diligent in virtuous practices, và rất là tinh tấn làm những cái hành động có đạo đức. Okay. The reason is a supreme blessings number 6 is because you naturally do not do evil. Cái người có phước báo tự động không muốn làm chuyện ác, không muốn làm chuyện tà ác. Okay. It's not compatible. You just don't find it in your heart even to consider doing these things. Cái tâm những cái người mà có phước báo là không nghĩ tới cái chuyện làm chuyện ác này. Đừng nói chuyện làm chuyện ác, không nghĩ được cái chuyện làm chuyện ác này. Cái tâm nó lương thiện độ như vậy. The mind is so good and kind. And they avoid intoxicant, tránh những cái loại rượu với thuốc men, loại làm say, chất say. The intoxicants are the kinds of things that will cloud your judgment and will get you into trouble. Những cái chất say, chất ma túy đó là những cái chất mà nó làm cho cái trí quý vị nó bị mờ u mê đi. Và vì như vậy, vì cái tâm u mê thành ra sẽ làm chuyện xấu. Okay. In particular, they very vigorous in doing virtuous deeds. Và cuối cùng là rất là tinh tấn, cái tâm tinh tấn rất thích làm những cái chuyện có đạo đức. Okay, any questions about this? Yes? It's blank again? We lost it. Okay. Hmm? Yeah, it's a wireless thing. Nothing? No signal now. Okay. Now we're experiencing technical difficulties. Đang vẫn bị trục trặc kỹ thuật. Tại vì cái trời nó lạnh, thành ra cái máy nó hơi lủng củng một tí. That is all right. How about now? Still? Okay. No vision. Oh well. Well, we can stop the Dharma talk and then we can go to lunch. Nếu như vậy chắc là không có hợp tác thì thôi mình khỏi nói pháp nữa. Okay. Never mind. You just have to imagine these looking at these things. Vì cứ tưởng tượng như vậy. Sao bây giờ? Chứ không có cách nào khác hết. Supreme Blessings number 7. Cái loại phước báo thứ 7. To be reverent and humble. Là biết cung kính và khiêm tốn. To be content and grateful. Biết thỏa mãn và biết ơn. And to hear the Dharma at the right time. Và nghe được cái pháp đúng thời. Okay. To be reverent and humble. Mình biết cung kính và khiêm tốn. Tại sao nó rất là khứu báo? Okay. Why should you be reverent? Tại sao quý vị phải biết cung kính? Cung kính ai? Who should you be reverent to? Besides me. Buddha, mình phải cung kính ngoài Phật Bồ Tát ra, mình còn cung kính ai nữa? Who else should be reverent to? Your parents, cha mẹ, cung kính cha mẹ. Who else should be reverent? Is that it? How about God? Thượng đế hay sao? Mình cung kính không? Should be reverent to God? Thượng đế phải cung kính nhỉ? You agree? You agree? Should we be reverent to God? Yes? All right. Có đồng ý. Who else should we be reverent to? Chính phủ. The government. Okay. The king. Đức Hoàng đế. Yes? What else should we be reverent to? How about your teachers? Thầy. Yes? Thầy của mình. Right? Is that it? Anyone else has any other ideas? Ai có ý kiến gì khác không? Tất cả chúng sanh. Why? Tại sao? phải cung kính hết với tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. You have to be reverent towards all. Cái tâm mà người hiểu pháp đó là luôn luôn cung kính mọi người. Those people who really understand the Dharma are always reverent to everyone. Nó nhỏ tuổi hơn mình, nó đứa con nít, mình cũng cung kính đối với nó. Even if it's a small boy, you are never disrespectful. You always reverent. Okay? And never think you know more than that boy. Đừng có nghĩ là mình biết nhiều hơn là nó, đứa con nít. Rất là khiêm tốn. Why do you need to be humble? Tại sao mình phải khiêm có tốn như vậy? Có ai biết tại sao mình phải khiêm tốn với lúc nào mình phải khiêm tốn? Tại sao mình phải khiêm tốn? This is a Asian virtue. Cái này là một cái đức hạnh mà cái người văn hóa Á Châu mình rất là đề cao. The Asian culture really really stresses humility and reverence. Cái văn hóa Á Châu mình là nhấn mạnh cái tâm cung kính và cái lòng khiêm tốn. Tại sao như vậy? See, I say Asian culture because that's where I came from. I know that. I think Caucasian culture is more like how great the individual is. Ngược lại, thầy nói như vậy, tại thầy là người Việt Nam, thầy biết cái văn hóa Á Châu một tí. Còn cái văn hóa người Tây Phương, người ta chú trọng cái cá nhân, chính nghĩa cá nhân, cái người cá nhân là cái người mà giỏi, cái người nổi bật ra. Ngược lại, cái khiêm tốn, tinh thần khiêm tốn của cái người Á Châu mình. Alright, why should we be humble? Tại sao mình phải khiêm tốn? Yes? Nó có nhiều lý do lắm. There are many good reasons. The first obvious reason, cái lý do đầu tiên hết đó, là người khiêm tốn là cái người bản ngã nó nhỏ. Mình kềm cái bản ngã mình lại, mình tập khiêm tốn để mình kềm cái bản ngã này. We train ourselves to be humble in order to minimize the self. That's the first rule of thumb. Luôn luôn mình thu hẹp lại cái bản ngã của mình. Ok. Nếu quý vị thấy vài người trong chùa mà ngủ gà ngủ gật ở tại đêm qua, họ thức rất là khuya nói chuyện pháp. If you see people dozing off right now during a lecture, it's because last night they were stayed up pretty late. And long night. Mình khiêm tốn là để cái người mà cái bản ngã nó càng nhỏ chừng nào, nó càng nhẹ nhàng chừng nào, để cái người đó càng có nhiều hạnh phúc hơn. The people who are have a smaller self tend to be happier. That's number one. Cái đó là cái lý do đầu tiên. Blessed people are happier. Cái người mà có phước báo thường thường có hạnh phúc hơn. Okay. And the second reason, lý do thứ nhì là sao? It's because. Because. When you have a mind of humility, then your mind is more open to learning. Cái người một cái tâm trí đó mà họ khiêm tốn là cái người luôn luôn đang muốn học hỏi. Agree or disagree? Quý vị đồng ý là không? Cái người mà đang cầu cái sự hiểu biết, cái học hỏi, cái trí huệ đó là cái người đó luôn luôn khiêm tốn. The people who are seeking knowledge, seeking wisdom, are always humble. When your mind is not seeking wisdom, that's when you become arrogant. Khi cái tâm quý vị không mong cầu cái trí huệ, cái sự hiểu biết, là quý vị, cái tâm quý vị đang tự cao, đang tự mãn. Agree, disagree? Okay. Hơn nữa, cái người mà có phước báo đó là cái tâm được thỏa mãn và biết ơn. In addition, those who are blessed are content with what they have and grateful to others. Ok. Cái người phước báo á, người ta có hạnh phúc là tại vì người ta thấy đủ rồi. The blessed people are happier because they feel they have enough. Because they have enough, they appreciate the kindness that others extended to them. Cái người có phước báo đó, họ có hạnh phúc và tài, họ thấy quá đầy đủ rồi, quá thỏa mãn. Vì cái thỏa mãn đó thì họ tự động sinh cái tâm biết ơn khi người ta tốt, đối đãi tốt với mình. You see goodness and kindness in others around you. Cái người có phước báo nhìn ra cái thấy cái người ta tử tế với mình, rất là rộng rãi với mình, thấy cái đó rất là thường xuyên. Okay, they see, that's why they naturally become grateful. Bởi vậy cái tâm tự động bỗng nhiên cảm kích, cái lòng cảm kích, cái lòng biết ơn. Okay, cái nghĩa là sao? Cái nghĩa bóng như vậy thưa quý vị. This is the what it really means. Those who are grateful do not see faults in others. Cái người biết ơn đó không có nhìn lỗi người khác. Thì thấy cái hay người ta. They see the goodness in others. Đó là phước báo. That is a blessing. Okay? To hear the Dharma at the right time. Nghe cái pháp đúng thời. What does it mean to hear the Dharma at the right time? Nghe pháp đúng thời nghĩa là sao? Hiểu bớt rồi. What does it mean to hear the Dharma at the right time? Nghe pháp đúng thời là sao? What does it mean? Those you are still awake. Yes.
When you, maybe when you get stuck around a problem, then you get a particular advice appropriate to what you need to do to solve it.
When you are in trouble, you have to listen to the Dharma. Nghe cái pháp đúng thời là khi quý vị đang bị kẹt đó, thì phải nghe pháp. Có nghĩa là sao? Đang có vấn đề đó thì tìm cái pháp, cầu cái pháp, thì cái pháp nó có cái giải đáp cho cái vấn đề của chúng ta. When you're in trouble, the Dharma has an answer to your problems. Okay? Alright, what does it mean? Cái pháp nó có giải đáp mình là sao? Cái pháp là pháp của Phật dạy. This is the wisdom from the Buddha. It's a little bit better than your wisdom. Cái trí huệ Đức Phật nó cao xíu, nó cao thầm hơn cái trí huệ chúng ta một tí. Thành khi mà có vấn đề cần giải đáp thì cái pháp đó, nếu biết thân cận cái pháp đó, thì nó có được cái sự giúp đỡ. Okay? Another reason, another aspect of this, một cái phương diện khác, quý vị biết là sao? It really means that you should be listening to the Dharma more often. Nói cách khác, thì quý vị phải nên nghe pháp, nghe cái chánh pháp thường xuyên hơn. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao phải nghe pháp thường xuyên hơn? Yeah? Why? Precisely. Thầy hỏi quý vị phải cần nghe pháp thường xuyên hơn là tại sao? Tại vì quý vị đang bị kẹt mà không biết. You're in trouble, you don't even know you're in trouble. What kind of trouble do you are right now? You don't know. Những cái vấn đề gì quý vị không biết? Vấn đề gì quý vị đang bị kẹt mà không biết? For example, ví dụ, thứ nhất là gì? What's the first thing you sign of trouble you have? Quý vị, cái cơ thể nó đang bị hư. Nó đang bị hư từ từ. Your body is degenerating, is deteriorating gradually. Cái thân mình nó đang chết. Agree? Alright. Especially illnesses, nhất là những cái bình, cái cơn mình đang chết và nó bắt đầu bình nó đang đang ở trong, tức là sinh sôi nảy nở ở trong mình không biết. Ok. You have creditors coming at you and you don't even know. Những cái chủ nợ đời kiếp mình nó tới nó đòi mình không biết, mình nhận nó được họ. Ok. Your creditors are knocking your door and yet you don't even realize it. What kind of creditors you have? Những cái người mà chủ nợ mình là ai, cái gì biết không? Your spouse, your children. Vợ chồng mình, con cái mình là chủ nợ mình đó, mình không biết. Ok? Người thấy không? Có những cái chúng ta đang bị kẹt mà không có biết. Ok? Nhất là những cái người đó mà tu tịnh độ tông đó, họ nói rằng á, tôi tu tịnh độ tông, tôi muốn cầu vãng sanh, thành ra tôi niệm Phật. So they, a lot of these people who cultivate the Pure Land Dharma Door, they says, I wish to be reborn to the Western Bliss Pure Land. Therefore, I recite the Buddha's name. Okay? And they don't listen to the Dharma, mà họ không chịu nghe Pháp. Họ nghĩ niệm Phật là đủ rồi. They say that because reciting the Buddha's name is enough. That's wrong. Cái đó là sai lầm. Tại vì sao? Tại vì họ phải cần nghe Pháp mới thấy được cái tại sao họ đang bị kẹt chỗ nào mà không vãng sanh được. They need to listen to the Dharma because the Dharma will help them understand where they're stuck and how what they need to do more and better in order to attain rebirth. Nghe Pháp để mình hiểu mình đang thiếu cái chỗ nào, đang sơ khuyết chỗ nào trong cái pháp môn tịnh độ của mình để mà mình có thể vãng sanh được cái kiếp này. If you don't listen to the Dharma, it's very difficult to attain rebirth this lifetime. Nếu cứ niệm Phật không mà không chịu nghe Pháp đó, thì rất khó mà đắc vãng sanh kiếp này. I tell you that right now. Proof is that the majority of the people who recite the Buddha's name alone don't attain rebirth this lifetime. Bằng cớ là thầy cam đoan quý vị, những cái người chỉ nói là tôi chỉ niệm Phật cái đời này thôi, tôi để chuyên tâm niệm Phật thôi, cái đời này, cái kiếp này thôi, thì đa số những cái người đó không đắc được vãng sanh kiếp này đâu. Ok? You have to listen to the Dharma, phải nghe Pháp. Better to listen to the Dharma every single day. Thành ra thầy xin nhắc lại quý vị là mỗi ngày phải nên nghe Pháp. Ok? Now, what's amazing to me, cái mà chuyện thầy mà về cái kinh nghiệm cá nhân của thầy đó, là thầy đã từng nghe Pháp hồi đó lúc thầy tu đó, là chỉ có cái Pháp Ngài Tiên Hóa bằng tiếng Anh thôi. When I started to cultivate, all I had was the Dharma talks from Master Shen Huang in English, in those tapes. Hồi đó là chỉ nhai lui nhai tới mấy cái băng tiếng Anh mà Ngài Tiên Hóa dịch ra cái lời giảng Ngài Tiên Hóa bằng tiếng Anh đó, trên cái băng đó, there were about maybe 20, có khoảng chừng dưới 20 cái băng của Pháp Ngài Tiên Hóa. And I used to listen to it every day, cứ mỗi ngày bật ra nghe. Nghe lui, nghe tới, nghe lui, nghe tới. Ai, that's all I had, đó là chỉ nghe được như vậy thôi, chỉ có như vậy thôi. Thành ra đi cắt cỏ cũng nghe băng, lái xe cũng nghe băng, ok, ăn trưa cũng nghe băng. So when I was working, I listened to the Dharma. And when I was driving, I listened to the Dharma. And then when I was eating lunch, I was listening to his Dharma as well. Nghe Pháp hoài. Ok. And I heard the same thing over and over again. Nghe lui, nghe tới, nghe tới, nghe lui. Okay, and it was tremendously helpful. Và nhờ như vậy là được lợi ích mà nó không thể tưởng tượng được. Okay. All right. cái loại phước báo thứ 8, the 8th, is it still not visible? It's gone again. Okay. And now you decide to shut yourself off. Be patient and obedient. Là có đức tính kiên nhẫn và biết nghe lời, biết tuân lời. To visit with spiritual people. Đã gặp những cái người đấng linh thiêng. Discuss the Dharma at the right time. Và bàn luận về Pháp đúng thời. Patient and obedient, biết kiên nhẫn và biết nghe lời. Okay. That is, tại sao có phước báo là biết có đức tính kiên nhẫn và biết nghe lời. Cái người đó mà có phước báo đó, okay, là họ được dạy, được hướng dẫn, có phước báo. When you blessed, you receive guidance. When the people receive guidance and naturally become more patient and obedient. Cái người mà được hướng dẫn, được dạy, được dẫn dắt thì thường thường trở thành kiên nhẫn và biết tuân lời. Because if you're not patient, tại sao quý vị phải cần kiên nhẫn? If you're not patient, you won't be able to fully understand the instructions from your teacher. Nếu như quý vị mà thiếu cái đức tính kiên nhẫn thì quý vị sẽ không thể nào hiểu được hoàn toàn hiểu được cái lời chỉ dẫn của người thầy. It takes obeying, it takes following the instructions in order for you to understand. Quý vị phải nghe, phải kiên nhẫn, nghe lời, tuân theo lời mà làm, mặc dù không có hiểu, mặc dù thất bại, làm mới bắt đầu hiểu được. You have to obey the instructions, follow instructions before you understand. And when you follow instructions, you will not succeed. Nghe lời làm như vậy mà chưa chắc là hiểu, chưa chắc là thành công. Và cứ kiên nhẫn, tuân theo lời. So even though you obey instruction is very difficult, maybe you fail, but you keep at it. That's why you need to be patient. Thì mới cần đức tính kiên nhẫn. Okay? And these instructions from the spiritual people are very difficult to understand. Nhất là những cái vị mà đứng lãnh đạo linh thiêng đó, họ có những cái lời giảng nó rất rất sâu xa, thành khó mà hiểu lắm. Okay. All right. Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? Okay. Cuối cùng là bàn cái pháp đúng thời. Bàn pháp đúng thời. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình nghe pháp rồi. Discuss the Dharma at the right time. Meaning you heard the Dharma before. Okay? Như được bàn nó nghĩa là sao? Nghĩa là how you apply the Dharma to your particular situation. Nghe pháp là một chuyện. Mà bàn cái pháp là làm sao áp dụng cái pháp đó cho cái trường hợp cá nhân chúng ta. Okay? Nghĩa là sao? What does it mean? Mình nghe pháp, mình biết pháp là một chuyện. Okay. Nhưng đều cái pháp đó phải biết cái áp dụng cái pháp đó để mà giải quyết vấn đề chúng ta. Thành phải có người chỉ cho quý vị. Cho cái người phân tích ra chứ vị để hiểu được những cái khía cạnh pháp mà mình không có thấy được. So the Dharma is designed to help you, and sometimes you are unable to see how to apply the Dharma to your situation. That's why discussing the Dharma with someone who understands is helpful in clarifying and helping you apply the Dharma to your problems. Okay? This is why in our Dharma talks, in our Dharma explanation and sutra lectures, we open the floor to allow people to discuss the Dharma. Okay. Thành ra trong những cái lời giảng của thầy, của những cái pháp đàm hoặc là có những cái lời giảng giảng kinh, lời giảng kinh là thầy cố ý là bàn luận về cái pháp để cho hiểu cái pháp, hiểu cái chiều sâu của cái pháp. Tại mỗi người cách nhìn người ta khác. The open discussion is designed to help people present their own ideas to see the Dharma in a more, in a broader perspective. Nhiều người bàn luận là như vậy để hiểu được cái pháp nó rộng, theo cái chiều rộng của nó, chứ theo cái tầm hiểu biết eo hẹp của mình thôi. Okay? It's a real blessing. Nói cho quý vị biết, cái đó là cái phước báo nó lớn không thể tưởng được. Có cái cơ hội để mà bàn luận cái pháp, mà cái phước báo rất là lớn. The opportunity to be able to discuss the Dharma, openly discuss the Dharma, is a great blessing. Why is that? Because cái đó là theo cái cá nhân của thầy, kinh nghiệm của thầy thấy. Lúc mà bắt đầu tu đó, là nghe cứ mỗi ngày ở Vạn Mực Thành đó, là nghe băng ngày Tiếng Hóa giảng. When I first started at the 10,000 Buddhas, we listened to Master Shinoa's Dharma lecture every single night. Tối nào, sau khi công phu tối, every evening after the evening ceremony, 6 giờ bắt đầu công phu tối, 7 giờ là xong. We start the evening ceremony at 6. We'll be done with it at 7. Thì 7 giờ xong, thì từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi là nghe ngài Tiếng Hóa, nghe cái băng ngài Tiếng Hóa. So from 7 to 8:30 we listen to Master Shinhua's tape lecture every single night. Đêm nào cũng nghe, tối nào cũng nghe như vậy. Okay? And it's wonderful. Làm như vậy rất là tốt, rất là hay. Nhưng điều what happened thì lúc đó thầy còn nhớ mấy cái năm đó. I still remember those times where I yearned to be able to ask questions about what the master meant. Lúc mà nghe mỗi ngày mỗi đêm nghe như vậy thì rất thích thú. Nhưng điều nghe như vậy cái tâm mình bắt đầu nó sinh những cái nghi kỳ, những cái nghi ngờ, những cái mà thắc mắc. Mình muốn hiểu, tại mỗi ngày mình nghe 1.5 tiếng đồng hồ, okay, mình muốn hiểu tại sao ngài nói như vậy, tại sao trường hợp như vậy mà ngài giảng như vậy, mình muốn thắc mắc, muốn hỏi mọi người, không hỏi. So I yearn to be able to ask someone the question, these types of questions that arise naturally when you listen to the Dharma. You become curious, you wonder. Nghe thì tự động cái tâm mình nó suy nghĩ, tự động nó thắc mắc, mà không ai trả lời được hết. No one could answer our questions. Không ai trả lời được hết, quý vị. And it's very frustrating. Thành ra cuối cùng nó rất rất là có nhiều cái bất mãn, là tại vì thắc mắc năm này có năm nọ mà không ai trả lời được. So we have all these concerns, all these questions for years, and there's no one to help answer your questions. We can't even discuss the Dharma. Không có thể ai trả lời cho mình, không ai mà có thể bàn pháp đối bàn pháp tới để mà hiểu cái khía cạnh mỗi người khác nhau được. Nghèo nàn như vậy. This is how difficult it is to learn the Dharma. Okay? All right. Blessings number 8. Number 9, phước báo số 9. To live austerely and purely, sống một cách đơn giản và thanh tịnh. To see the noble truth, thấy được cái chân đế. And to realize nirvana, và thực hiện được cái niết bàn. Okay? Sống một cách đơn giản là cái phước báo. To live austerely and purely is a form of blessing. Sống mà đơn giản với thanh tịnh là một cái loại phước báo. Tại sao như vậy? Why is that? When you live simply, you're not wasting your blessings. Quý vị sống một cách đơn giản á, thì quý vị không có phí phước báo của mình. For example, some people are moving from a two-bedroom apartment to one room in the temple. That is because this person has a lot of blessings. Chẳng hạn như có người mới dọn từ một cái apartment hai phòng ngủ sang trọng lắm tới vào chùa ở có một phòng chút xíu rồi. Okay, cái đó là phước báo đó. Okay, that's a form of manifestation of blessings, by the way. Okay, why? Because then you are able to see the noble truth. Tại sao như vậy? Tại vì có thể bắt đầu thấy được cái chân đế chư thật. Noble truth là sao? Cái chân đế là sao? Thấy toàn cái cuộc đời nó phù du, tham là cái gì? Noble truth. You see, this life is ephemeral, is transitory. Okay, why are you so greedy? Why are you short-sighted? Okay, the thing to want to get to is the most worthwhile undertaking is to realize nirvana. Cái cuộc đời nó phù du, không có gì sung sướng như quý vị tưởng đâu. Cái hạnh phúc chân chính là đạt được cái niết bàn. The true happiness is to be able to realize nirvana. It's unsurpassed happiness. Tại sao quý vị phải nên mong cầu đạt tới niết bàn? Tại niết bàn là cái hạnh phúc tối thượng, không có nào sung sướng bằng cái niết bàn. Nothing as blissful as nirvana. Ngay quý vị vãng sanh ấy nữa cũng không nào sung sướng bằng đạt niết bàn. Even though when you obtain rebirth, it was in bliss pure land, I assure you, it's not as blissful as nirvana. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, lesson number 10. Hàng số 10. A mind unshaken when touched. Cái tâm nó không bị dao động khi mà gặp cái sự kiện. Okay? By worldly state. Vì khi mình tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, cái tâm nó không bị dao động. To be sorrowless, stainless and secure. Không có cái ưu tư, không có cái vết nhơ trong tâm, và cái tâm rất là bình thản, an toàn. Okay? Here's what happens to you. Mọi người như vậy nè. Okay? This is specified in the Great Compassion Repentance. Hồi nãy đó chúng ta tụng xong cái đại bi sám đó, có một cái câu, có một cái câu. There's a phrase that says, when we get in touch with the dust, we become confused. Cái câu trong đại bi sám một cái vị lần sau mà tụng, tháng sau mà tụng lại, cái vị để ý chú ý tới cái câu đó, nói là khi chúng ta tiếp xúc với cái bụi trần đó thì cái tâm nó bị hôn mê. Okay, you see someone disgusting and you become afflicted. Chàng thấy người ta dễ ghét, cái tâm mình phiền não, cái đó là hôn mê. That is a confusion right there. You meet someone, gặp người khác nó dễ ghét dễ sợ, cái tâm mình nó phiền não, nó khó chịu, không thể tưởng được. You see someone so unpleasant, so despicable, and you get so afflicted. Okay. Cái người mà có phước báo đó, người ta xấu kệ người ta, mình cần biết. Those who are blessed, those who are truly blessed, they may meet someone unpleasant, despicable, they're not affected at all. Okay? If you have the blessing. Mình có phước báo, người ta xấu, mình cũng tỉnh bơ. Người ta tốt, mình cũng tỉnh bơ. So if you really are truly blessed, when you meet people who are mean to you, doesn't bother you. Người ta xấu với mình, đối xử rất là xấu xa với mình, hành hạ mình, ngược đãi mình. Người có phước báo đó, không có hoàn toàn một tí phiền não gì hết. Người ta tốt với mình, cái tử tế mình cũng không, mình cũng không có thích thú. When they're nice to you and sweet to you, you're not afflicted either. Okay? You are unmoving. Cái tâm nó không bị dao động. Okay? Cái tâm không dao động thành mình không có một cái, mình có cái buồn phiền ưu tư gì hết. So that's why you have no sorrow. That's why you have your conscience is clear. And cái mình không có cái gì mà gọi cái gì đó, a conscience, cái là gì bác, cái lương tâm mình không có cái gì e thèm hết. Okay. Và mình được an ổn. Okay. And you feel secure. You feel no threat. Không có ai tạo áp lực được cho mình. No one can pressure you. Okay. Ngược lại cái gì biết, cái thời buổi này cái áp lực từ bên ngoài đó, cái thế giới bên ngoài nó tạo khiến chúng ta bị khủng hoảng tinh thần. Whereas for nowadays, the external pressure from the world creates so much stress upon you. Okay. Your hair becomes gray. Tóc nó bạc phơ. You see? Thấy tóc thầy. Bắt đầu, see my hair is graying already. Too much pressure. Nhiều áp lực quá đi. Tóc nó trắng. Trắng hết luôn. Thành ra mỗi tuần phải lo cào trước cho thôi. Tôi thấy tôi cười. So every week I need to shave my hair just to make sure people don't notice that I'm graying more and more every day. Chẳng hạn như quý vị thấy Tổng thống Obama đó, cái năm trước khi mà ông làm Tổng thống, tóc đen thui nhỉ? Làm Tổng thống 2 năm tròn, tóc trắng bóc. Huh? You see a picture of Obama before he became president, his hair is black. After 2 years, his hair is turning gray everywhere. Okay. Cuối cùng, bên trong kinh của Đức Phật dạy, và thầy phiền cái chuyện đó. This all these blessings here explained in the Mangala Sutra. Cái tinh tên là Mangala, thì cái phước báo, loại thứ phước báo mà tối thượng thứ 11 á. Finally, according to this Mangala Sutra, the Buddha says, those who fulfill all these are everywhere invincible. Những cái người Đức Phật giảng, những cái người mà đã có những cái đặc tính mới nói vừa rồi đó, thì là vô địch. They're invincible everywhere. They find well-being everywhere. Ở đâu họ cũng an nhiên tự tại. They're happy everywhere. Họ ở đâu cũng hạnh phúc vậy. Ok? Có tiền cũng hạnh phúc, không có tiền cũng hạnh phúc. When they have money, they're happy. When they have no money, they're just as happy. When they are insulted, they are happy. Bị chửi cũng an nhiên, cũng hạnh phúc. They love, they're just as happy. Được thương yêu cũng được hạnh phúc. Okay? Trời mưa cũng hạnh phúc. When it rains, they're happy. When the sun shines, they're also happy. Mưa cũng hạnh phúc. Trời nắng cũng vui vẻ. Any questions about that? Khi nào cũng hạnh phúc vậy. Mới gọi là phước báo tối thượng. You feel always happy inside of you. That is supreme blessings. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Finally. Cuối cùng. Thầy nghĩ về cái chuyện này. Thầy muốn thêm một cái điểm này mà không biết cái gì nghĩ ra sao. I thought about this, I wanted to add one more aspect of supreme blessings. Một cái khía cạnh của cái phước báo tối thượng mà thầy muốn đề nghị cái gì là như vậy nè. Okay. Those who have superior blessings, những cái người mà có phước báo tối thượng đó, tâm họ tốt. They have a good heart. Tâm rất là tốt. Tâm tốt là gì?
What is a good heart? If you have a good heart, you dissect it, you take it out, it's made of gold. Quý vị mổ cái tim họ ra, cái tim họ bằng vàng. Okay. Cái tim, quả tim là quả tim bằng vàng. It's a golden heart. Nghĩa là sao? Cái tâm họ đầy đủ từ bi hỷ xả. The mind is replete with kindness, compassion, joy, and renunciation. Renunciation, detachment. Từ bi hỷ xả là cái tâm tốt. Cái tâm tốt nó có đầy đủ bốn cái đặc tính đó. The golden heart is replete is full of those four virtues of kindness. Okay? Make people others like to make people happy. Từ là thích làm người khác sung sướng hạnh phúc. Compassion, be là muốn cứu khổ người khác. You want to help save other people from the suffering. Joy, hỷ là khi nào cũng sung sướng khi người ta gặp cái chuyện tốt. Joy is that you are joyful when others good thing happens to others. You're not jealous. Nghĩa là mình thấy người ta gặp chuyện tốt mà ta không ghen tị, mà thiệt ra tâm mình rất sung sướng cho người ta, vui cho người ta. Okay. Chân phải như người thường, ta thấy một cái người một cái người lái xe đẹp sang một cái là lật muốn chạy mua chiếc xe nó sang hơn nữa để mình nhìn le hơn người ta. So it's not like many of people I know when they see people driving a very nice car, German car, and they say they go out and buy a bigger car, a more expensive car. You wish, yeah. Okay, hỷ đó là hỷ, that is joy. Renunciation, xả là sao? Xả là không chấp cái gì hết, không có đòi gì hết. Renunciation meaning you demand nothing, không có đòi hỏi gì hết, tâm hoàn toàn đòi. You demand nothing. Okay, that's a good heart. Cái đó là cái tâm tốt đó. Okay. Thành ra cái phước báo tôi thường là thứ nhất là cái tâm rất là tốt. So I propose that the people who are truly blessed have a golden heart, has a really good heart, tâm rất là tốt. And furthermore, cái khía cạnh thứ nhì của người có phước báo là họ sẵn sàng chịu thiệt thòi, okay, để giúp người khác. They are prepared to take a loss in order to help others. Họ sẵn sàng thiệt thòi để giúp mọi người. Đó là phước báo tối thượng. Đó là phước báo. That is supreme blessings in my mind. Okay? And why do I say that? Tại sao thầy nói cái đó? It's not because I have any wisdom. Không phải tại thầy biết có trí huệ như Phật mà dám nói là dám so sánh với Phật. It's not because I have a supreme wisdom like the Buddha. Therefore, I'm trying to outsmart him or compete with him. Tại nó thầy muốn so sánh với trí huệ Đức Phật là không có đâu. It's not like that. Okay? Unlike what you might think, like some of you might think. Okay? Yeah. Lý do thầy nói như vậy tại vì 7-8 năm vừa rồi thầy Hoàng Pháp thầy gặp rất nhiều người như vậy. Because I saw so many people like that. Okay? Đã gặp rất nhiều người như vậy. Phước báo họ rất là lớn. They have tremendous blessings. That's how they are. Okay? Ở trong á, so these blessed people inside, they have a golden heart. Cái tâm họ rất rất là tốt. Ở ngoài đó, đã sẵn sàng chịu thiệt thòi để giúp người khác. So inside, they're very good hearted. Outside, they're always taking losses to help others. Không có cầu lợi đâu. Họ cầu giúp người khác. mà chịu thiệt thôi. They prepare to take losses in order to help others. Okay? Đó là xong rồi đó. Đó là bàn xong được cái phước báo tối thượng. So we done with the supreme blessings today. Alright? Ngày hôm nay chúng ta bàn xong cái phước báo tối thượng. Does anyone have any questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? You have no questions or comments? Nên chúng ta ngừng lại đây. Nếu như không ai có thắc mắc gì. So we stop right here. Thank you. Trang 51, page 51, we do the transference, and then we do the lunch ceremony. Làm hồi hướng công đức ở trang 51, xong chúng ta sẽ cung ngọt. Siêu sinh hùng tơ su sơ hữu kia sơ phu Sa mô.